Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trân Đình và Thánh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 9, sau phần bản tin, chúng tôi sẽ có bài viết Giáo hội tại Thái Bình Dương và những thách đố mục vụ. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Trần Đình phụ trách. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, nhân ngày di dân và tị nạn lần thứ 105, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại Vatican vào Chủ nhật 29 tháng 9 sắp tới. Đây là dấu chỉ sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với vấn đề di dân. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm chuyến viếng thăm đảo Lampedusa lần đầu tiên, Đức Thánh Cha cũng đã cử hành thánh lễ với các di dân. Năm nay là lần đầu tiên ngày di dân và tị nạn được cử hành vào Chủ nhật cuối tháng 9. Từ năm 2005, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thành lập ngày này vào Chủ nhật đầu tiên sau lễ hiển linh. Theo yêu cầu của một số hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha Francisco đã đổi ngày cử hành. Ngày di dân và tị nạn bắt nguồn từ năm 1914, khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 mời các Kitô hữu đến cầu nguyện cho người di cư. Đó là một vài tháng trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, khi mà Đức Giáo hoàng chứng kiến rõ ràng thảm kịch của hàng triệu người Ý rời khỏi đất nước. Đức Giáo hoàng Biển Đức 15, người kế vị Đức Pio thứ 10, đã thành lập ngày di dân để hỗ trợ các công việc mục vụ giúp đỡ người di cư Ý. Kể từ năm 1952, ngày di dân mang một ý nghĩa quốc tế hơn. Các giáo hội đặc biệt được kêu gọi chọn một ngày để cử hành nó trong năm phụng vụ. Vị giáo hoàng đầu tiên gửi sứ điệp cụ thể cho ngày di dân là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị từ năm 1985. Năm 2004, Hội đồng Giáo hoàng chăm sóc mục vụ cho người di cư và lưu động đã mở rộng ngày này cho cả người tị nạn. Chủ đề của ngày di dân và tị nạn lần thứ 105 không phải chỉ là di dân. Để chuẩn bị cho ngày di dân và tị nạn, phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phụng vụ Phát triển Con người Toàn diện đã phát triển một chiến dịch nâng cao nhận thức với các đề tài trong các tháng trước như quan tâm đến con người toàn diện, quan tâm đến tất cả mọi người, nói đến các nỗi sợ hãi của chúng ta, nói về bác ái, nói về nhân loại của chúng ta, nói về việc không loại trừ ai, về việc đặt những người rốt cùng lên hàng đầu.
Vatican, lúc 11:30 sáng thứ Năm, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hơn 100 thành viên của mạng lưới Talitha Cum nhân dịp Đại hội đồng lần đầu tiên sau 10 năm thành lập. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cảm ơn Sir Kafka và Sir Bhutani về những lời chào mừng cũng như lời giới thiệu về mạng lưới Talitha Cum, một tổ chức toàn cầu của đời sống thánh hiến, dấn thân chống nạn buôn người. Đức Thánh Cha nói, Talitha Cum được hình thành vào năm 2001 từ một trực giác truyền giáo của Liên hiệp các bề trên thượng cấp quốc tế. Và hôm nay, nó trở thành một mạng lưới trên toàn thế giới, điều phối các nỗ lực của các hội dòng chống nạn lạn buôn người. Chỉ trong 10 năm, tổ chức này đã phối hợp 52 mạng lưới tôn giáo hiện diện trên 90 quốc gia ở khắp các châu lục. Các con số liên quan đến mạng lưới này tự nó nói lên tầm quan trọng trong công việc của anh chị em đang dấn thân. 2.000 nhân viên, hơn 15.000 nạn nhân của nạn buôn người được hỗ trợ và hơn 200.000 người đã tiếp cận với các hoạt động phòng ngừa và nâng cao nhận thức. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận định về đề tài mà các nữ tu đang thảo luận trong những ngày này. Trước hết, đó là sự khác biệt lớn về tình trạng phụ nữ trên thế giới do các yếu tố văn hóa xã hội và sau đó là các giới hạn của mô hình phát triển mới. Đức Thánh Cha nói, chắc chắn đây là những cách thức phức tạp và cấp bách đòi hỏi một câu trả lời đầy đủ và hiệu quả. Tôi biết trong những ngày này, các chị em đã làm việc để tìm ra các biện pháp giải quyết. Tôi đánh giá cao kế hoạch mục vụ của chị em nhằm giúp đỡ các giáo hội địa phương cách hiệu quả hơn. Sau khi ca ngợi những việc làm của các nữ tu, nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các hội dòng khác, các dòng nam, các tổ chức khác tham gia vào hoạt động bác ái này. Đức Thánh Cha nói, trong cuộc chiến chống buôn người, các nữ tu là mẫu gương cho các giáo hội địa phương. Trực giác và các sáng kiến mục vụ của chị em đã mở đường cho một đáp ứng của giáo hội khẩn cấp và hiệu quả. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại rằng hành trình của đời sống thánh hiến phải được thực hiện trong giáo hội. Bên ngoài giáo hội và song song với giáo hội địa phương, mọi thứ không hiệu quả.
Philippines, các giám mục đã cho phát hành logo chính thức kỷ niệm 500 năm Kitô giáo đến đất nước. Năm Thánh sẽ được cử hành vào năm 2021. Vào ngày 18 tháng 9, logo mang chủ đề được lãnh nhận để trao ban, đã được các thành viên của Hội đồng Thường trực Hội đồng Giám mục thông qua. Cha Marvin Mechia, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục đã xác định các yếu tố chính của logo, bao gồm thánh giá, một con tàu, mặt trời và một chuỗi tràng hạt. Thánh giá gợi nhớ biến cố ông Ferdinand Magellan, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã dựng thánh giá trên đảo Kepu. Đây là dấu chỉ Kitô giáo và đóng vai trò như là cột buồm của một con tàu. Điều này muốn nói rằng Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt các nhà truyền giáo đem tin mừng đến cho đất nước. Con tàu đại diện cho các nhà hàng hải của cuộc thám hiểm đã mang lại đức tin cho hòn đảo. Nó cũng biểu thị cho giáo hội và các bí tích. Bên cạnh đó có một con chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, nơi chia sẻ đời sống Thiên Chúa trong bí tích rửa tội. Biểu tượng này cũng trông giống như một đám mây, biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa. Họa tiết vòng tròn, Chúa Thánh Thần điều hướng khắp thế giới công cuộc truyền giáo. Hình vẽ trung tâm trên logo được lấy từ bức tranh Phép rửa đầu tiên ở Philippines của họa sĩ quốc gia Fernando Amosoro. Mặt trời, một tác phẩm nghệ thuật khác của Amosoro, được lấy từ lá cờ Philippines, muốn nói rằng đất nước này là hòn ngọc của Biển Đông. Nó cũng biểu thị cuộc sống mới, một khởi đầu mới, Chúa Kitô phục sinh, niềm hy vọng cứu độ. Con cá, tượng trưng cho Chúa Giêsu, là một lời nhắc nhở về đức tin mà tín hữu tuyên xưng. Đức tin giống như đức tin của các Kitô hữu tiên khởi. Màu đỏ là máu của các vị tử đạo, hạt giống đức tin Kitô giáo noi gương Chúa Kitô. Đức cha Broderi Fabinlo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dân, trước đó đã nói rằng cử hành năm Thánh 2021 là một lời nhắc nhở về cách người Philippines đón nhận đức tin Công giáo. Đây không phải là một gợi nhớ về cách chúng ta bị đô hộ. Theo Đức Cha, thuộc địa và sự xuất hiện của Kitô giáo ở đất nước này là hai điều khác nhau. Người Tây Ban Nha đã đưa Kitô giáo đến Philippines vào năm 1521 với sự xuất hiện của Magellan tại Quezon. Quần đảo được đặt theo tên của vua Philip II trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha cho đến năm 1898.
Bangkok, người Công giáo Thái Lan đang mong chờ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco từ ngày 23 đến 26 tháng 11 năm nay. Theo tin tức của các giám mục Thái Lan, Đức Thánh Cha sẽ cử hành hai thánh lễ, một cho người Công giáo Thái Lan và một thánh lễ dành riêng cho giới trẻ. Ngài cũng sẽ đến thăm một số cộng đoàn Công giáo ở Thái Lan. Đức cha Vinasutania Anand, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thái Lan cho biết, các thánh lễ có thể được cử hành tại các sân vận động vì số tín hữu tham dự rất đông và cả người ngoài Công giáo cũng dự kiến sẽ tham dự. Đức Thánh Cha Francisco cũng có thể gặp tân vương của nước này, quốc vương Mahavajiralongkorn. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, Đức Tổng Giám mục Phaolô Trankinam khẳng định, Đức Thánh Cha Francisco vui lòng đến thăm Thái Lan như một người hành hương vì hòa bình và để thúc đẩy đối thoại liên tôn. Chuyến viếng thăm Thái Lan của Đức Thánh Cha trùng với hai dịp kỷ niệm. Thứ nhất là kỷ niệm 350 năm Đức Giáo Hoàng Clemente IX thành lập miền Giáo Hoàng Simla năm 1669 để thiết lập hoạt động truyền giáo tại nước này. Dịp kỷ niệm thứ hai là 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Thái Lan và Tòa Thánh năm 1969. Lần cuối cùng một giáo hoàng viếng thăm Thái Lan đã là 35 năm trước đây, khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến nước này vào năm 1984. Catherine Mala, một giáo dân, chia sẻ, người dân Thái Lan rất biết ơn Đức Thánh Cha vì chuyến thăm sắp tới này. Chúng tôi mong muốn Ngài là người mang thông điệp hòa bình. Trong khi giáo dân Christopher Angsakul thì khẳng định, đó là một cơ hội tuyệt vời cho tất cả chúng ta đón tiếp Đức Thánh Cha. Các bạn trẻ rất nhiệt tình với cuộc thăm viếng của Ngài. Chúng tôi sẽ chào đón Ngài với một trái tim rộng mở và sẵn sàng gặp gỡ Ngài. Công giáo tại Thái Lan chiếm 0,58% dân số, tức là khoảng 388.000 tín hữu, với 524 nhà thờ, 436 giáo xứ và 662 linh mục.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe Giáo hội tại Thái Bình Dương và những thách đố mục vụ.
Kính Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, các giám mục Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương đang có mặt tại Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, yết kiến Đức Thánh Cha và thăm các cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Theo chương trình, thứ hai ngày 30 tháng 9 tới đây, các ngài sẽ yết kiến Đức Thánh Cha. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị vài nét về giáo hội tại vùng Thái Bình Dương cũng như những thách đố mục vụ của giáo hội tại đây. Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương, thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương, gồm các giám mục của một số đảo nhỏ tại Châu Đại Dương như Samoa của Mỹ, quần đảo Cook, Fiji, Polynesia, quần đảo Mariana, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis and Futuna. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương là Đức cha Paul Patrick, giám mục giáo phận Rarotonga của Cook Islands. Các giáo phận của Hội đồng Giám mục này chia làm ba miền. Miền Trung gồm các giáo tỉnh Samoa Apia và Suva, trừ giáo phận Tarawa và Nauru. Miền Bắc Micronesia gồm giáo tỉnh Agana và giáo phận Tarawa and Nauru. Miền nói tiếng Pháp gồm giáo tỉnh Papet và Numea. Do sự trải rộng và phân mảnh theo vùng địa lý, sắc tộc, văn hóa, lịch sử và chính trị, việc loan báo tin mừng ở vùng này cũng có một tiến trình theo từng khu vực. Sau nhiều cố gắng không có kết quả, từ năm 1668 đến 1672, những nhà truyền giảng tin mừng đầu tiên của Châu Đại Dương hoạt động cách có tổ chức và thành công trong việc thành lập một cứ điểm truyền giáo, chính là các tu sĩ dòng tên từ Philippines đến quần đảo Mariana. Trong các thế kỷ 18 và 19, việc truyền giáo của các thừa sai công giáo bắt đầu có hệ thống hơn và đạt được những kết quả tốt dù cho những khó khăn, trong đó có sự cạnh tranh của các thừa sai tin lành đến trước đó.
Những thành công của công cuộc truyền giáo, ví dụ như đảo Wallis và Futuna, đã gắn bó với công giáo và hiện nay là những nước hầu như công giáo toàn tòng, là nhờ sự góp sức của nhiều dòng tu như dòng tên Augustine, Francisco, Maris, Thánh Tâm, Pime. Các dòng này cũng khởi xướng việc bản địa hóa các giáo sĩ, một quá trình tuy chậm chạp do những khó khăn về vấn đề văn hóa, nhưng vào giữa thế kỷ 20 đã có kết quả đặt ưu tiên cho các ơn gọi tu trì. Một bước quan trọng trong việc truyền giáo của châu lục là vào năm 1842, hàng giáo phẩm đã được thành lập. Kể từ đó, giáo hội địa phương phát triển đều đặn cả trong việc loan báo tin mừng, thăng tiến con người và các mối quan hệ đại kết. Trong số các vị tử đạo của lịch sử truyền giáo của khu vực địa lý này có cha Damiano de Voster, một nhà truyền giáo nổi tiếng giữa những người phong cùi của đảo Molokai, Hawaii, được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tuyên thánh năm 2009, và cha Giovanni Mazzucconi, thừa sai của Hội Giáo Hoàng truyền giáo hải ngoại của Milan, bị sát hại năm 1885, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1984. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm quần đảo Salomon vào tháng 5 năm 1984 và quần đảo Fiji vào tháng 11 năm 1986. Ngày 14 tháng 2 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã thăng Đức Tổng Giám mục Soane Patita Paini Maffi lên Hồng Y. Những thách đố mục vụ của giáo hội tại Thái Bình Dương. Châu Đại Dương là châu lục cuối cùng được đón nhận tin mừng, nhưng cũng là nơi mà tin mừng trổ sinh kết quả. Trên thực tế, ngày nay châu lục này gần như hoàn toàn theo Kitô giáo, và tại một số đảo, người Công giáo chiếm đa số. Giáo hội phát triển đồng nhất từ Tonga đến Numea, Papeete, Samoa, và đến tất cả các đảo khác rải rác trong Thái Bình Dương, và các cộng đồng Công giáo rất sinh động. Vấn đề ở đây là con số linh mục và tu sĩ không đủ, thậm chí là quá ít, đối với một miền đất rộng lớn như thế, với nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, các đảo ở Thái Bình Dương có thể tin tưởng vào nhiều người trẻ, một nguồn lực tinh thần quý giá. Điều này được xác nhận với sự tăng trưởng của ơn gọi bản xứ.
Về vấn đề giáo dân, ngay từ đầu, giáo hội Thái Bình Dương đã có đặc tính là một giáo hội của giáo dân hơn là của các cơ cấu. Đặc tính này nối liền với cách thức loan báo tin mừng được ủy thác cho phần lớn các giáo lý viên bản địa. Đảng khác, việc đào tạo thăng tiến giáo viên và phát huy ơn gọi là hai trong số các ưu tiên được chỉ định bởi Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Châu Đại Dương, được tổ chức vào cuối năm 1998. Về vấn đề truyền thông xã hội, việc thăng tiến các phương tiện truyền thông xã hội cũng là một trong những thách đố chính của giáo hội Châu Đại Dương. Các khó khăn trước hết là khoảng cách quá lớn giữa các đảo và các cộng đoàn, ngay cả rất nhỏ, rải rác khắp cả ngàn cây số. Tuy nhiên, hiện tại đã có những dấu hiệu tích cực nhờ việc sử dụng các công nghệ truyền thông mới với mục đích mục vụ rút ngắn các khoảng cách. Các chương trình mục vụ, các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng, các tham luận của các giám mục được gửi qua email và đến với các cộng đoàn ở những nơi xa xôi nhất. Theo cách này, họ vun đắp sự hiệp thông và cảm nhận được sự gần gũi. một mô hình cụ thể là của Đại chủng viện khu vực Thái Bình Dương nằm ở Suva. Trong thư viện có hơn 19.000 văn bản và tài liệu học tập từ các trung tâm nghiên cứu và thư viện trên khắp thế giới đã được phân loại và sinh viên có thể sử dụng. Đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, được thực hiện nhờ dự án được Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Australia tài trợ. Dự án chia sẻ lời Chúa, liên kết các thư viện của các trung tâm công giáo trên khắp thế giới. Về vấn đề giáo dục công giáo ở châu Đại Dương có tầm quan trọng rất lớn, cũng được chính quyền địa phương hoan nghênh. Một ví dụ nổi bật là Polynesia thuộc Pháp, một quốc gia mà giáo dục của các hệ phái tôn giáo là nơi đầu tiên cung cấp giáo dục công cộng quy mô lớn, ngày nay được chia thành 3 nhóm giảng dạy: Công giáo, Tin lành và Cơ đốc Phục Lâm. Cần nhấn mạnh rằng, luật năm 1905 về việc phân tách nhà nước và giáo hội không áp dụng cho Polynesia và điều này cho phép loại bỏ các trở ngại hành chính có thể làm phức tạp mối quan hệ hợp đồng giữa giáo dục của các giáo hội và các cơ quan công quyền. Tại nước này, vào đầu năm 2019, các trung tâm giáo dục công giáo đã chào đón 11.128 học sinh từ Tahiti, Marquesas, Rikitea và Makemo, khoảng 20% số học sinh đăng ký ở Polynesia thuộc Pháp tại 11 trường tiểu học và 11 trường trung học. Chất lượng đào tạo của các trường tôn giáo cũng rất đáng chú ý, với tỷ lệ đậu cao 96,5% ở trường trung học và 88,5% ở trường dạy nghề. Về nhân viên, trường công giáo Polynesia hiện có 1.145 nhân viên, trong đó có 745 giáo viên và 400 nhân viên không giảng dạy.
Vấn đề chăm sóc thiên nhiên, bảo vệ môi trường cùng với dấn thân thúc đẩy công bằng và hòa bình xã hội là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh của Giáo hội Thái Bình Dương. Vào năm 2013, Hội đồng các Giáo hội Thái Bình Dương đã yêu cầu chính quyền quốc tế cung cấp tất cả các phương tiện cần thiết để ủng hộ sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của người bản địa, ngoài việc bảo vệ và an toàn môi trường, xem xét các thay đổi điều kiện khí hậu đang diễn ra. Các giám mục địa phương cũng đã nhiều lần cảnh báo về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trong khu vực, như mực nước biển dâng cao, axit hóa đại dương, mưa bất thường. Đây là những hiện tượng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cộng đồng ngư dân và nông nghiệp trong khu vực. Trên thực tế, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hạn hán liên tục, người dân đã giảm đáng kể khả năng sản xuất của đất đai và người bản địa thường bị buộc phải đi nơi khác để sống. Vấn đề tự do tôn giáo. Các giáo hội tại Thái Bình Dương sống trong bối cảnh tự do tôn giáo thường được tôn trọng. Một số mối quan tâm đến từ giáo hội ở quần đảo Fiji, theo Hiến pháp năm 2013, tôn giáo và nhà nước đã trở thành hai thực thể riêng biệt. Trong dịp đó, Tổng giáo phận Suva bày tỏ lo ngại về nguy cơ một nhà nước thế tục giảm nhẹ niềm tin xuống thành một thực tế cá nhân. Trái lại, giáo hội đã nhắc lại quan điểm của mình là một nhà nước thế tục tôn trọng các niềm tin tôn giáo hiện diện trong xã hội. Vấn đề di dân. Vấn đề người di cư giữa các giáo hội ở Thái Bình Dương đã trở nên cấp bách với trường hợp của Nauru, một hòn đảo rộng khoảng 20 km vuông, nơi có một trại tị nạn, nơi mà người di dân và người xin tị nạn trực tiếp ở Australia sau khi bị từ chối, thì bị chuyển đến đây và bị giam giữ trong những điều kiện mà các tổ chức quốc tế định nghĩa là không xứng với con người. Nhiều trường hợp tự tử được ghi nhận trên trang web. Vì lý do này, trong nhiều trường hợp, giáo hội địa phương đã kêu gọi các tổ chức để có thể tìm ra giải pháp nhân đạo cho trường hợp khẩn cấp này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh cầu nguyện với đề tài Xin ơn hoán cải.
Bạn thân mến, cuộc đời có ai là thành toàn, có ai lại chẳng đôi lần vấp ngã và lỗi phạm. Và có một tin mừng cho tất cả nhân loại là Thầy Giê-xu đến để gặp và cứu những con người ấy. Tin mừng Thánh Luca nói với chúng ta thông điệp ấy một cách rất rõ ràng. Ngài đón tiếp những người tội lỗi và ngồi ăn uống với họ. Thầy Giê-xu đến với những con người đang cảm thấy tội lỗi làm họ xa cách Thiên Chúa. Đó có thể là tin mừng cho nhiều người, nhưng cũng là tin chẳng mấy vui cho một số khác. Chính những người Pha-ri-siêu chứ không phải những người tội nhân là những người khẳng định ông ấy ngồi ăn uống với những kẻ tội lỗi. Xem ra, với thái độ của họ, Thầy Giê-xu thật khó được chấp nhận, bởi trước đó họ không chấp nhận ngồi chung với những người mà họ gọi là tội lỗi kia. Chính xác hơn, họ tự tách mình ra khỏi nhóm được gọi là tội lỗi, với những cô gái điếm, với phường thu thuế hay những kẻ phong củi. Tự tách mình ra khỏi nhóm những người tội lỗi đồng nghĩa với việc họ chẳng cần sám hối và cũng chẳng cần thầy Giê-xu đến cứu giúp. Mà thật ra, ai lại cần một người ngồi chung với những kẻ nhơ nhớp của xã hội như thế giúp mình? Hơn thế, đến lúc này họ đứng ở tư thế thẩm định những việc Thiên Chúa làm, thẩm định về sự thánh thiện và tội lỗi của người khác. Khi thẩm định, người ta cần một chuẩn mực nào đó. Với các kinh sư, họ dựa vào luật. Cứ theo luật mà xét, ai càng phạm ít luật, người ấy càng đạo đức và thánh thiện. Hóa ra, thánh thiện là một bảng đánh dấu những việc phải làm và những điều phải tránh. Người ta cứ nhìn bảng đánh dấu mà so sánh và ước lượng về sự lành dữ, về giá trị của một con người. Cứ theo luật mà xét, người ta sẽ không thoát khỏi nỗi ám ảnh của sợ hãi. Nỗi sợ lớn nhất là chính mình bị liệt vào danh sách của những kẻ tội lỗi, những kẻ vi phạm luật. Và để không bị liệt vào điều ấy, một là cố gắng hết sức để gìn giữ, hai là trong trường hợp có thể phạm những điều ấy cách kín đáo. Sợ người khác thẩm định và đánh giá, người ta thường chọn chứng tỏ sự thánh thiện của mình bằng cách đánh giá thấp người khác. Lần kia, có một người Pharisêu mời thầy Giê-xu đến dùng bữa tại nhà mình. Khi thấy người phụ nữ ngoại tình đến hôn chân, đổ dầu thơm, lấy nước mắt và tóc mà lau chân Chúa, ông đã thì thầm và đánh giá về thầy Giê-xu chẳng ra gì. Ông ấy phải biết cô gái kia là ai chứ, sao lại để cho một người như thế đến gần mình? Thường thường, người ta quý mến người khác vì họ có những gì mình không có, nhưng khi người ấy làm trái ý mình, ta lập tức coi thường và khinh ghét. Không biết ông mời người tới là bởi yêu quý người, quý mến cái đức hạnh và khôn ngoan của người, hay là ông chỉ yêu chính ông. Ngày nay, trong thời đại công nghệ số 5.0, cái gì cũng nhanh và lẹ, người ta cũng dễ dàng đánh giá và bình phẩm về người khác. Có người thích nói về những điều đúng sai, thích bàn luận và thích phán xét. Tôi cũng tự hỏi, có khi nào thẩm định và đánh giá người khác cũng đã trở thành một thói quen nơi tôi? Và có khi nào tôi dừng lại để xin Chúa cho mình đừng phán xét người khác? Đúng là không dễ để bước đi trong cuộc đời này. Có những con người vẫn đang ra sức chiến đấu vì cuộc sống. Họ đã vấp ngã nhưng không gục ngã. Nhưng sự cao đẹp chẳng phải ở những kẻ ngồi phán xét hay đánh giá đâu là những điều cao đẹp của cuộc đời, nhưng là nơi những con người vẫn đang lặn lội với cuộc đời này bằng tất cả sự dũng cảm và yêu thương. Thầy Giê-xu đã đi đến với những cuộc đời như thế và thầy giới thiệu cho ta một niềm vui của nước trời. Đó là niềm vui của việc tìm thấy một đồng xu bị mất, một con chiên được tìm thấy hay một người con trở về. Một Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm đồng xu của mình vì đồng xu ấy quý giá. Một Thiên Chúa không nản lòng chờ đợi đứa con thứ của mình vì nó là con của ông. Và nếu cứ luật mà xét, sẽ chẳng có lý gì người ta bỏ 99 con ngoài đồng hoang để đi tìm con chiên bị mất. Nhưng Thiên Chúa ấy và luận lý của người vẫn bị từ chối bởi người ta không nhận thấy mình cần phải có Thiên Chúa trong đời. Đành rằng có thể người ta vẫn tin là có Thiên Chúa, tin vào sự phán xét công minh và nhân hậu như giáo lý thường dạy. Nhưng có lẽ đức tin không chỉ là những điều người ta tin, nhưng còn là điều đem đến những sự thay đổi và hoán cải. Đức tin có lẽ không nhỏ bé đến nỗi chỉ giúp một người trở nên thánh thiện, nhưng còn giúp những người xung quanh nữa. Đức tin chẳng phải là điều giúp tôi trở nên thánh thiện và tránh xa những anh chị em đang lạc lối. Phần tôi, nhìn lại đời mình, nhìn những người xung quanh tôi, những người tôi dễ đánh giá và khinh thường họ, tôi xin cho mình được ơn hoán cải. Chẳng phải hình ảnh người con thứ chính là hình ảnh của người con cả khi xa cơ lỡ bước sao? Ngày mai của tôi sẽ thế nào giữa cái bấp bênh của cuộc đời này? Tôi xin cho mình biết mở ra để đi vào cái luận lý của Thiên Chúa, để câu nói, Ngài đón tiếp những người tội lỗi và ngồi ăn uống chung với họ, cũng trở thành tin mừng nơi tôi và nơi những người anh chị em của tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.